từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn, câu chuyện chiều mưa của tác giả Trung Thanh Huy, trích trong tập truyện ngắn Bảo Biển, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đám nhóc con ném từng nắm đá lên mái lá nghe rào rào, rồi lao nhau chọc tức. Lêu lêu âm tư quỷ, chắc ăn một giò đó, dám chạy đu không? Hi hi. Chạy nhanh tụi bay ơi, ổng rượt kìa. Ông già cà thọt tức tối quơ quơ cây nạn lên trời, vừa nghiến răng chửi rủa. Đồ mất dạy, con ngon đứng lại đây. Trong nhà có tiếng vọng ra. Thôi đi, hơn thua làm chi với đám con nít. Ông lê bước quay vào nhà, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Ông lẩm bẩm. Con nít quỷ thì có, trời đánh tụi bay. Bà già cằn nhằn. Nói tầm bậy, ông trời nào mà như vậy? Ông già cây cú. Có đó, thứ trời đất bất công nên tôi với bà mới khổ sở như vậy. Rồi ông rống lên bằng cái giọng như khùng, như điên. Trời ơi là trời, có giỏi thì đánh chết mẹ tôi luôn đi trời. Tư Quỳ là tên những người quanh đây vẫn quen gọi khi nói về đôi vợ chồng luống tuổi tác, tá túc trong cái quán nước nhỏ kim sửa xe nằm dưới con dốc. Gọi quán cho sang chứ thực sự đó là cái máy lá siêu quẹo, dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mà có nghèo khổ gì đâu. Thục sau phía sau là căn nhà bề thế tươm tất cùng mấy mẫu cà phê bạc ngàn. Nhưng ngày đầu cách đây hơn chục năm, vì một biến cố mà ông trút bỏ tất cả, trở nên gàn dở hết chỗ nói. Chỉ tội bà Tư, vì thương chồng nên cứ phải lê lết cùng ông trong cái mái lá sụp sệ này, trong lúc căn nhà lớn lại đóng cửa then cài. Nghe nói hai đứa con vì buồn cảnh gia đình nên đã bỏ xuống Sài Gòn làm ăn, sinh sống. Mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tư nheo mắt nhìn ra, dường như có ai đó đang loay hoay trên chiếc xe lăn, nhưng muốn ghé vào trú mưa. Chưa kịp bước ra, chiếc xe đã lủi sâu vào chòi, đâm thẳng vô vách, rầm một cái. Ông bực bội cằn nhằn. Từ từ thôi chứ. Ông thông cảm, tôi vướng cục đá, phiền ông bà cho tôi trú mưa một lát. Người đàn ông trên chiếc xe lăn lắp bắp giải thích, rồi kéo cái nón nhầu nhĩ trên đầu xuống lau những vệt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Trong lúc người đàn ông dè tới dè lui để xoay trở chiếc xe quay hướng ra đường, ông Tư mới nhìn rõ hơn bộ dạng của người khách lạ. Hai chân cục quá gối, chỉ một cánh tay là lành lặn nhưng cũng đầy thẹo vít, tay kia cục gần sát khủy. Hèn chi ổng điều khiển chiếc xe lăn mà mướt rượt mồ hôi, như người ta cuốc đất làm rẫy. Lúc mời nước, thoáng thấy cây thánh giá trước ngực người khách lạ, ông Tư dợm hỏi. Ông theo đạo Chúa? Tôi đi đạo từ nhỏ. Ông Tư bắt đầu dở cái giọng gàn dở của mình. Sao chú của ông lại để ông khổ sở như vậy? Ông thấy tôi khổ thiệt hả? Ai cũng nói vậy, nhưng tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người, ông à. Vậy mà hạnh phúc? Sao ông không nói chú làm phép để tay chân ông được lành lặn? Tôi từng có một cơ ngơi và mái ấm hạnh phúc như người ta. Sau 75, tôi đi theo chân bạn bè đi mua bán phế liệu, từ Nam ra Bắc, chỗ nào cũng giáp dấu chân tụi tôi. Mà người ta nói thiệt đúng, chỗ nào càng nguy hiểm, chỗ đó càng dễ mần ra tiền. Sau chiến tranh, đi đâu cũng thấy đạn bom, thấy mà ham. Ông biết không, cái thời khó khăn nhất, gia đình tôi chưa từng ăn độ một bữa nào. Trong nhà xe tải, xe hơi đều có hết. Vậy mà. Tiếng nén thở dài, người khách kể tiếp. Đúng là xin nghề tử nghiệp. Đó là lần ở Quảng Trị, mặc dù không hề sơ suất. Lúc tháo ngòi nổ trái 105 ly cuối cùng, một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Lúc tỉnh dậy, tôi mới biết mình may mắn vì là người duy nhất sống sót sau vụ nổ đó, nhưng mất hẳn hai chân. Tôi đã kêu trời, trách Chúa tại sao không để tôi được chết vì tôi sẽ sống, sẽ tồn tại thế nào trong hình hài thảm thương này. Trong lúc những vết thương ở người vẫn đang mưng mủ, làm độc thì vợ con đã ẵm đứa nhỏ theo người khác với củ cải dành dụm bao năm. Ra diện, tôi thành kẻ tứ cố vô thân và xa lạ ngay chính bản thân mình. Không gia đình, không nghề nghiệp, không tiền bạc, không tương lai. Như bị cuốn theo câu chuyện ông Tư hỏi tới, rồi ông vượt qua làm sao? Lúc đó thứ duy nhất tôi còn lại là niềm tin ông à. Tôi đã trách Chúa rồi bỏ đạo luôn. Ông nghĩ coi, tôi gần như mất tất cả. Tại sao Thiên Chúa lại để tôi đi vào con đường cùng như vậy? Tôi đã sống một cuộc sống của một người không có niềm tin. Tương lai mất hết. Tôi phải đi bán vé số kiếm ăn qua ngày. Rồi cũng vào một buổi chiều mưa như vậy, một người đàn ông coi bộ dạng cũng bình thường lắm, trong lúc cùng trú mưa hỏi thăm hoàn cảnh của tôi. Một hồi lâu ổng móc bóp ra, hình như vét cạn tiền đưa tôi đủ số tiền còn thiếu để tôi nộp cho đại lý. Lạ lùng là ổng không lấy bất cứ tờ vé số nào hết. Ổng nói chia sẻ cùng tôi thôi, chứ ổng không ham mê cờ bạc. Ổng chỉ muốn được ngồi trò chuyện với tôi là đủ rồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ thầm trong bụng, chắc ổng sẽ như những người khác, cứ thấy hoàn cảnh tôi là mở miệng ra lên lớp thế này thế nọ, khuyên nhủ tôi phải vượt lên chính mình, lạc quan mà sống. Toàn những lời môi miệng chó chết. Họ có như tôi đâu mà hiểu, nói suông thôi thì ai mà chẳng nói được. Nhưng thôi kệ, ổng đã vét sạch tiền cho mình thì dù gì đi nữa cũng là người ơn, người nghĩa chứ chịu khó ngồi nghe thêm một chút. Ông Tư hối thúc. Ông kể tiếp đi. Lạ lùng là ông không hề như tôi nghĩ. Ổng nói mỗi người mỗi cảnh, vì có đứng vô chỗ người ta được đâu mà mớ miệng khuyên lơn. Dù không biết tôi theo đạo nào, nhưng ổng kể tôi nghe ngắn gọn một câu chuyện. Một đoàn người đi qua sa mạc, trên vai một người đều vác một cây thánh giá to, nhỏ khác nhau. Đường xa mà cái nắng nóng giữa trưa trên sa mạc như thiêu đốt, nên ai nấy đều mỏi mệt. Nhưng mọi người vẫn cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phía trước. Có một anh thanh niên rơi lại phía sau mọi người một quãng. Lúc này anh mới nhận ra thánh giá mình đang vác có vẻ nặng và to hơn. Có lẽ vì thế nên anh mới bị tụt lại. Một phút đắn đo, anh quyết định cưa bớt một đoạn thánh giá, hy vọng sẽ đỡ vướng và cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng như anh nghĩ, sau khi cưa bớt thánh giá, anh không những đuổi kịp mà còn vươn lên dẫn đầu đoàn người ấy. Chiều đến, lúc mọi người cũng gần như đã kiệt sức, bỗng dưng trước mặt họ hiện ra một con sông rộng và sâu cùng dòng nước chảy xiết. Chỉ cần vượt qua được con sông này là mọi người sẽ đặt chân tới đích đến. Đó là một con đảo xanh tươi cùng những dòng suối trong lành và những hàng cây trái trĩu quả. Không ai bảo ai, mỗi người lần lượt đặt cây thánh giá trên vai xuống làm thành chiếc cầu vững chãi bước qua. Chỉ anh thanh niên là không thể qua được vì thánh giá của anh bị thiếu một đoạn vừa đúng với đoạn mà anh đã cắt bỏ. Hớp thêm ngụm nước, ông già thong thả kể. Thì ra, điều ông ấy muốn nói với tôi là nhiều khi những đau khổ, thử thách là những cây thánh giá chú gửi đến cho từng người. Và ngày sau hết, chính những khổ đau, khốn khó đó ta đã nếm trải trong cuộc đời sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng ở đời sau. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ về câu chuyện thì người đàn ông ấy đã đi khuất từ lúc nào. Rồi cũng từ buổi chiều đó tôi trở về với chú ông à. Như sự trở về của người con hoang đàn trong Kinh Thánh, tôi nghiệm ra rằng tuy tôi nhiều lần bỏ Chúa, nhưng Chúa không bao giờ từ bỏ tôi. Cuộc đời này luôn có lòng thương xót Chúa chở che, nâng đỡ dù bất cứ hoàn cảnh nào. Ông à! Như trút được nỗi lòng, ông Tư thở dài một hơi rồi góp chuyện. Thú thật, tôi cũng là người có đạo. Sao chuyện tôi với ông từ tựa nhau như vậy? Ngày trước gia đình tôi cũng hàng khá giả, sung túc ở cái vùng này. Vậy mà trong chớp mắt tôi cũng gần như mất hết. Năm đó cà phê được giá nên sau khi bán hết mấy tấn cà phê, vợ chồng tôi chở con gái lớn lên Biên Hòa sắm sửa một mớ đồ đạc. Bận đi không sao, đến bận về, vừa qua khỏi ngã ba Dầu Dây một đổi, chiếc xe tải mất thắng tông vô cái xe máy tôi chạy, lôi đi hơn 50 mét mới dừng lại được. Tôi bị cán nát một chân, đứa con gái chết ngay tại chỗ, còn bà thì chỉ bị thương nhẹ bên ngoài. Đau lòng lắm ông à. Khi bất lực chứng kiến cái chết quá đau đớn của đứa con mà mình đã rứt ruột sinh ra, sau biến cố bi thảm đó, tôi như điên, như dại, lang thang khắp đầu đường xó chợ để tìm cho được con mình. Tôi không tin nó bỏ tôi ra đi như vậy. Tôi đã oán trách Chúa. Chúa đang làm gì? Đang ở đâu? Khi chiếc xe ben kia mất thắng trong cái ngày định mệnh đó, hay Chúa đã ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi gia đình tôi phải chấp nhận cái thảm cảnh quá đau đớn ấy? Thử hỏi lòng thương xót, sự quan phòng của Chúa ở đâu? Tôi chỉ thấy Thiên Chúa quá bất công và tàn nhẫn, và tôi đã bỏ Chúa từ dạo đó. Bất chợt, ông Tư hạ thấp giọng như đang nói với chính mình. Nhưng hôm nay, qua câu chuyện của ông, tôi như tìm thấy lại được chút bình an, một chút thanh thản. Vì hoàn cảnh của tôi ít ra cũng còn may mắn hơn ông nhiều lắm. Tôi vẫn còn cuộc sống này, còn tài sản, còn gia đình. Có thật là Chúa không bỏ rơi, không oán trách mình không ông? Người khách lạ lên tiếng. Tôi cũng nghĩ vậy. Thật tình cũng không dám khuyên lơn ai, vì thánh giá của mỗi người chẳng hề giống nhau. Tạ ơn Chúa vì chính ông nhận ra điều đó. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Tư đứng bật dậy đi vô trong nhà nói với bà Tư. Bà, ủi gấp cho tôi bộ đồ nghe. Đang mưa gió, đi đâu vậy ông già? Đi nhà thờ chứ đi đâu? Hỏi lạ, hôm nay là Chủ nhật mà. Giờ đến lượt bà Tư trố mắt ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi ông mới thốt lên hai tiếng nhà thờ. Hơn 10 năm nay, chỉ có mình bà đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Có lẽ Chúa đã nhậm lời cầu xin liên lỉ chừng ấy năm qua. Bà cầu xin lòng thương xót Chúa cho ông đừng đánh mất ơn nghĩa khi tuổi già bóng xế. Lúc ông trở ra, trời đã tạnh hẳn, người khách lạ cũng ra đi từ khi nào. Ông Tư thấy áy náy vì vẫn chưa kịp cảm ơn vị ân nhân của mình. Ông bước ra đường ráng tìm cho được, nhưng người khách đã biến mất bất ngờ như lúc ông ta đến. Chỉ có con dốc vắng lặng rực vàng trong những ánh chiều. Đằng xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên những hồi chuông dục dã. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy lại ông Tư diện bộ com lê thẳng thóm đi lên nhà thờ. Lối lên nhà thờ, sát cạnh nhà vậy mà hơn 10 năm qua, ông không hề lui tới. Con đường giờ lát đá rộng rãi sạch sẽ, chứ không gồ ghề lầy lội như lúc trước. Ông Tư tới nhà thờ cũng vừa kịp lúc ca đoàn bắt đầu hát bài ca nhập lễ. Khi Chúa cất đi rồi, Chúa ban cho con hân hoan tạ ơn trời. Khi Chúa ban cho rồi, Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn trời.